Bộ trưởng Ngân khố Liên bang ông Jim Chalmers tin tưởng rằng số liệu lạm phát sẽ được công bố vào thứ Tư 29 tháng 1, cuối cùng có thể giúp người dân Úc giảm bớt được chi phí sinh hoạt vốn rất cần thiết. Ông cho biết chính phủ đã đạt được tiến bộ trong việc kiểm soát lạm phát ở các lĩnh vực như điện, xăng, đồ nội thất và hàng dệt may, trong khi tiền lương tăng thêm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp. Bộ trưởng Ngân khố cho biết ông kỳ vọng lạm phát tiêu chuẩn sẽ nằm trong phạm vi mục tiêu là 2% của Ngân hàng Trung ương Úc Châu, sau khi nó đã ở mức cao nhất là hơn 6% hồi 2 năm trước. Tuy nhiên, ông cho biết ông không thể hứa rằng RBA sẽ cắt giảm lãi suất trong tương lai, ngay cả khi những dự đoán này là đúng. Cần nhắc lại rằng mức lạm phát hàng năm đã lên đến 6,0% trong quý 2 năm 2023. Một về những con số cụ thể, chúng ta sẽ chờ đợi vào bản báo cáo của RBA, rồi từ Bộ Tài chính nữa. Thế nhưng ngay lúc này, chúng tôi rất muốn cùng với quý vị, chúng ta tìm hiểu sâu hơn về góc độ kinh tế. Đó là những cái yếu tố nào, những con số nào, chỉ số ra sao, và hiện tại nó đang rơi vào mức độ là bao nhiêu, để từ đó mà RBA căn cứ cho ra được những cái con số lạm phát thực tế nhất và nó có thể báo hiệu được xu hướng, bởi vì đó chính là những chỉ số căn cứ cho các quyết định tiếp theo hạ lãi suất hay giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương Úc Châu. Và để tìm hiểu vấn đề này thì tham gia chương trình có Phó Giáo sư Kinh tế từ Đại học Melbourne, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hoàng. Anh nhận định như thế nào về những chỉ số quan trọng đó? Những điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý trước khi có được cái con số về lạm phát sẽ được báo cáo trong 24 giờ tới đây?
Vâng, trước hết xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio. Thì tôi muốn nói một điều ở đây, tức là Ngân hàng Trung ương có hai cái con số mà họ cần hướng tới, đó là tỷ lệ thất nghiệp và hai đó là lạm phát. Thì tỷ lệ thất nghiệp để nói đến là trên thị trường lao động có tốt hay không, mọi người có công việc hay không. Thì hiện giờ cái tỷ lệ thất nghiệp là 4%, thì đây là một cái tỷ lệ thất nghiệp mà theo cái tiêu chuẩn mà về gọi là historical standard, tức là dựa trên các cái thông số cho tới thời điểm này, thì đây là một cái con số khá là tốt. Mà mặc dù trong thời gian vừa rồi khi mà Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất rất là nhiều lần từ năm 2022 đến bây giờ, tỷ lệ thất nghiệp không tăng cao, và cái tỷ lệ thất nghiệp mà bây giờ là 4%, theo tôi nghĩ là nó là khá là ưng ý để cho Ngân hàng Trung ương có thể yên tâm vào thị trường lao động rồi. Cái con số thứ hai mà Ngân hàng Trung ương muốn cân nhắc trước khi họ quyết định là có cắt lãi suất trong thời gian tới hay không và cắt vào thời điểm nào, đó là cái chỉ số lạm phát. Thì vấn đề ở đây, cái chỉ số lạm phát thì lại có hai cái chỉ số nhỏ. Cái chỉ số đầu tiên là chỉ số giá tiêu dùng nói chung ấy. Thì cái chỉ số giá tiêu dùng nói chung ấy thì vào thời điểm hiện tại thì cái chỉ số giá tiêu dùng, cái con số mới nhất là ở tháng 11 năm 2024, thì cái chỉ số giá tiêu dùng nói chung ấy thì nó đã là 2,3% rồi. 2,3% tức là nó đã tụt từ cái đỉnh gần đây nhất là 6-7% năm 2022, rồi bây giờ tụt xuống còn 2,3%. Tức là 2,3% thì nó nằm ở trong cái quy định của Ngân hàng Trung ương là phải giữ lạm phát từ 2-3%. Thì trước hết là cái chỉ số tiêu dùng nói chung ấy là 2,3% thì là tốt rồi. Thế nhưng còn một con số nữa mà Ngân hàng Trung ương quan tâm hơn, đấy chính là cái chỉ số giá tiêu dùng mà chúng ta gọi là trimming measure. Trimming measure ở đây tức là trong tất cả các giá cả của các hàng hóa, để mà tính ra cái chỉ số giá trimming ấy thì sẽ cắt đi, chúng ta sẽ bỏ 15% hàng hóa mà có chỉ số cao nhất và 15% chỉ số hàng hóa có tỷ lệ thấp nhất, và chỉ lấy 70% số hàng hóa mà có chỉ số tăng ở giữa. Và để tính ra một cái chỉ số giá mà chúng ta gọi là trimming measure, thì cái trimming measure này Ngân hàng Trung ương sử dụng và quan tâm. Tại sao thì bởi vì nó cho biết được là xu hướng của lạm phát trong thời gian tới như thế nào, tức là cái trend của lạm phát như thế nào. Bởi vì cái chỉ số giá tiêu dùng nói chung ấy thì có thể tăng hoặc giảm trong một vài tháng. Thế nhưng mà có thể, ví dụ như là vào tháng 11 thì chỉ số giá tiêu dùng nói chung nó là 2,3%. Thế nhưng có thể là một vài tháng trước khi Giáng sinh thì, và đặc biệt là do lãi suất rất là cao, thế nên là người dân eo hẹp về tài chính nên buộc phải cắt giảm chi tiêu và dẫn đến ra lạm phát giảm. Thế nhưng mà cũng có thể là đầu năm nay khi mọi người cảm thấy lạc quan hơn mà lại chi tiêu thì dẫn đến là cái chỉ số này lại có thể tăng. Thì chính vì thế mà cái chỉ số trimming là cái chỉ số mà nó sẽ ít dao động hơn, ít biến động hơn, và nó cho ngân hàng chúng biết được rằng là xu hướng nói chung của lạm phát trong thời gian tới là như thế nào. Thì cái chỉ số đấy vào tháng 11 vừa rồi nó là 3,2%. nó vẫn nằm ở trên cái mức mà ngân hàng trung ương cần phải điều chỉnh lạm phát. Nên chính vì thế mà ngân hàng trung ương đã không cắt lãi suất trong cuối năm ngoái, và ngân hàng trung ương sẽ đợi từ cái con số mà sẽ được đưa ra, cái con số mới nhất về chỉ số lạm phát, trong đấy là có các chỉ số giá tiêu dùng nói chung và cái chỉ số Gini vào ngày 29 tháng 1 tới. Thì như anh Ngọc nói ở đây là cái con số mà họ được ưng ý, tức là cái Gini nó sẽ được tụt từ ba sẽ rơi từ 3,2% xuống giữa khoảng 2 đến 3% ấy. Thì đây là một cái con số mà theo tôi nghĩ là tích cực cho ngân hàng trung ương, bởi vì ngân hàng trung ương biết rằng là lạm phát trong tương lai có thể sẽ nằm ở trong cái quy định của mình. Thế nhưng mà thông thường ấy thì ngân hàng trung ương sẽ không chỉ dựa trên con số trong một tháng, mà sẽ phải dựa con số trong nhiều tháng để họ mới biết được rằng là liệu lạm phát có nằm trong cái khu vực 2 đến 3% trong một khoảng thời gian dài hay không, hay là chỉ nằm trong một vài tháng thôi. Thế nên là thậm chí là nếu mà như trong ngày 29 tháng 1 mà cái chỉ số Gini measure mà rơi xuống từ 2 đến 3% ấy, thì cũng chưa chắc ngân hàng trung ương cũng đã cắt lãi suất đâu. Xác suất cắt là có, thế nhưng mà cũng chưa chắc, bởi vì ngân hàng trung ương mới có thể là sẽ muốn chờ thêm một lượt dữ liệu nữa về lạm phát để thì lúc đấy mới 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 cắt lãi suất. Nhưng có một điều rằng là ngân hàng trung ương sau cái đợt chính phủ review lại cái cách làm việc của ngân hàng trung ương thì có một cái thay đổi, tức là những năm trước đây, từ năm 2023 trở về trước ấy, thì ngân hàng trung ương gặp và đưa ra quyết định 11 tháng trong 12 tháng của năm trừ tháng 1. Thế nhưng mà kể từ năm ngoái thì ngân hàng trung ương chỉ gặp có 8 lần trong một năm thôi. Và lần sắp tới mà ngân hàng trung ương gặp để đưa ra chính sách về tiền tệ đó là vào giữa tháng 2, từ ngày 17 18 tháng 2. Và lần tiếp theo sau đấy họ gặp đó là ngày 31 tháng 3 và mùng 1 tháng 4. Thì có nghĩa rằng là nếu như giữa tháng 2 tới mà họ không quyết định cắt lãi suất thì phải đến cuối tháng 3 hoặc là đến giữa tháng 5 họ mới cắt lãi suất. Thì chính vì thế mà rất có thể là mặc dù là trong 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 cái chỉ số về lạm phát có thể là có những cái con số ưng ý và nằm trong tầm kiểm soát của họ vào cuối tháng 1 này, nhưng cũng vẫn có thể là họ vẫn muốn chờ thêm một lượt dữ liệu nữa về chỉ số giá lạm phát mà sẽ được công bố vào khoảng ngày 26 tháng 2. Thì nếu như là cái con số ngày 26 tháng 2 mà tiếp tục cho ngân hàng trung ương thấy rằng là lạm phát đã bình ổn, đã hoàn toàn bình ổn và trong tầm kiểm soát của họ, có thể là phải cuối tháng 3 hoặc là đến giữa tháng 5 thì ngân hàng trung ương mới cắt lãi suất trong thời gian tới.
Vâng, đó chính là những cái con số mà chúng ta sẽ kỳ vọng chờ đợi trong những ngày sắp tới đây. Và đầu tiên thì ngày mai 29 tháng 1 sẽ là con số nào đây thì quý vị hãy theo dõi SBS để chúng ta cùng tìm hiểu và cùng cập nhật nhé. Một lần nữa rất cảm ơn Phó Giáo sư Kinh tế Nguyễn Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.